quê hương mến yêu.
Nói đến hoa quả miền Nam, người ta không thể không nhắc trái cây lái thiêu ngon như sầu riêng, măng cụt, mít tố nữ, bòng bong, máng cầu.
Lái thiêu là vùng đất tốt, nên trồng cây ăn trái nào cũng ra trái, nở hoa nhiều và ăn ngon, trông đẹp mắt rồi nhớ mãi. Cây sầu riêng có tên khoa học là Durio civetinus hay Durio caparis, thuộc về họ thảo mộc Valvaceae hay Bombacacea. Như thế thì nó cùng họ với cây gòn có tên là Bombax và cây bông vải Gossypium. Ta cứ thử mở trái sầu riêng ra xem bên trong, nó cũng có múi như trái gòn hay bông vải. Còn nói sầu riêng giống trái mít là không đúng. Người Pháp gọi trái sầu riêng là durian hay là durillon. Người Việt gọi là sầu riêng. Tên sầu riêng đúng ra là durian, là tên mà người Mã Lai gọi. Đầu tiên, sầu riêng mọc ở rừng Malaysia và người bản xứ gọi là cây durian. Khi người Trung Hoa sang Malaysia buôn bán, ăn quả sầu riêng thấy ngon nên họ mang hột về trồng tại Ấn Độ, Thái Lan và Cambodia. Đến khi người Pháp đặt chân tới đất Nam Kỳ, có một số cố đạo đi theo truyền đạo tại xứ Lái Thiêu. Các cố đạo đã mang nhiều giống cây, trái hoa quả ngon của các xứ khác tới đây trồng. Và theo các vị cao niên Lái Thiêu kể lại, thì cố đạo người Pháp có tên là Cerno năm 1890 đã đem hột sầu riêng từ xứ Nam Dương về đây trồng cùng lúc với cây Sapoche. Các vị cao niên nói trước đây, họ đạo Tân Quy có mấy cây sầu riêng cổ thụ còn lại, cao tới 20 thước, tuổi thọ 100 năm, và có lẽ là cây sầu riêng đầu tiên được trồng ở Lái Thiêu. Vì thời gian, các cây sầu riêng này đã chết, và những cây sầu riêng mọc sau này là các thế hệ thứ ba, thứ tư. Ngày nay, cây sầu riêng được nhân giống trồng ở nhiều tỉnh, nhưng khi ra trái ăn không ngon bằng sầu riêng trồng ở Lái Thiêu. Trong những trái cây ở đất Lái Thiêu, thủ đô một của xứ Bình Dương, trái sầu riêng được liệt vào hàng ngon, bộ nhất, đắt giá nhất, lại khó trồng nhất.
Cây sầu riêng ưa đất phù sa, đất mềm như đất bưng, đất pha cát như đất rồng, thì cây mọc không tốt, vì khi nắng đất khô quá làm cho cây cằn cỗi. Sầu riêng trồng trên liếp hay ở đất bằng, cây nọ phải cách cây kia 8 thước, nên đào mương ở giữa hai hàng cây, mương rộng chừng 80 phân đến 1 thước, cho nước lưu thông dễ dàng và có thể rút chất phèn ở đất đi. Dọc theo hai bên bờ mương, lúc đầu nên trồng các loại cây khác như chuối, chanh hoặc lài, trà huế. Cây sầu riêng là một cây cao lớn, có cây cao tới 20-25 thước. Lá hình bầu hơi dài, hoa mọc ở nhánh, trái to, vỏ có gai nhọn. Mỗi trái có nhiều múi, từ 2 đến 5 múi, mỗi múi có từ 1 đến 5 hột lớn như hột mít. Hột có bao bọc một lớp cùi hay là cơm mềm màu trắng vàng giống như múi mít mật, ít ráo. Trái sầu riêng lúc chín có một mùi rất đặc biệt từ trong cơm đưa qua vỏ ra ngoài. Mùi ấy thoạt ngửi giống như mùi mít, nhưng mạnh hơn và lại thoảng có mùi bông lan công chúa, y lang. Người nào thích ăn thì cho là thơm, ai không ưa thì cho là mùi khó ngửi. Nhưng lại có điều lạ là hễ ai đã chịu ăn, nghĩa là ăn quen sầu riêng rồi, thì thấy nó ngon, bùi, béo, mùi nó thơm tho đặc biệt và đâm ra nghiền.
Ở những nơi trồng nhiều sầu riêng, người ta lựa hột giống để trồng rất cẩn thận, vì nếu làm cẩu thả, mãi 7-8 năm sau khi cây ra, phải trái dở thì thật là uổng công trồng. Khi trồng phải chọn hột giống ở những cây nào đã ra trái lớn, cơm dày và ngọt. Hột nào lớn đều đặn thì ương, loại bỏ hột nào lép, có đốm đi. Nếu phải trồng bằng cây con thì người ta lựa những cây khỏe mạnh và lớn và hơi tròn để trồng và bỏ hẳn những cây yếu ớt hay lá dài ra. Hột lựa rồi, đất làm cho nhỏ, đem đặt nằm hột xuống rồi phủ một lượt đất mỏng lên trên. Chăm tưới và phải che nắng cho cây. Khi cây mọc cao 40 phân thì bứng đem trồng trong cái giỏ tre, nứa hay là cái khạp thủng đáy, hoặc cái túi giấy plastic đựng đất có bón phân trâu mục. Đặt cây vào những nơi mát. Sau một năm, khi cây cao 1 thước thì đem trồng ở một nơi cố định. Lúc trồng lại cho phân mục vào, bón với phosphat bicarbonate. Về sau, mỗi năm lại xới gốc mà bón thêm phân. Nên xới cây để bón phân vào lúc cuối mùa mưa. Nếu xới đầu mùa mưa, nước sẽ đọng làm chết cây khi cây còn phải nhỏ, phải năng tưới nước và có thể trồng giữa hàng những loại cây khác như chuối, vừa để lấy hoa lợi trong khi chờ đợi sầu riêng có trái, vừa để có bóng mát cho cây. Đến lúc sầu riêng đã lớn thì bỏ chuối đi. Rễ sầu riêng thường bị con sùng cắn và đục lần lần trên lên gốc. Cho nên, nếu thấy cây đang tốt, bỗng trở nên vàng úa, còi cọc, thì nên nghĩ là triệu chứng rễ có sùng. Xong đổ vào gốc, độ 10 ký vôi bột để cho con sùng nào còn lại thì sẽ chết. Nếu cây ít ra nhánh thì cắt ngọn và tỉa bỏ mấy nhánh nhỏ đi, đoạn bón phân cho cây. Như vậy, sẽ đâm ra nhiều nhánh tốt. Lại lấy cọc mà cắm bên gốc cho cây có điểm tựa, khỏi bị mưa, gió lay đổ.
Trồng được 7 năm đến 8 năm thì cây nảy trái. Nếu đất tốt, bón nhiều phân, nhất là phân mục với phosphat, thì đến năm thứ 6, cây đã ra nhiều trái rồi. Trung bình mỗi cây có 60 trái, có khi một cây tốt được 80-90 trái. Thường thường với khí hậu miền Nam, sầu riêng trổ bông 3 đợt trong một năm. Từ khi trổ bông đến khi trái đậu là 20-25 ngày, và từ ngày trổ bông đến ngày kết trái và chín là 5 tháng hay 150 ngày. Nếu trái chín thì tự nhiên rụng ở trên cây xuống gốc. Trái chín cây ăn ngon, thơm và ngọt, để cho trái rụng xuống đất khỏi bẹp, nát, vỡ, người ta thường lấy chấu, rơm trải ở xung quanh gốc cây. Nhưng nếu muốn bán sớm, người chủ vườn trèo lên cây mà cắt cuống trái sầu riêng để bán. Nhiều khi trái hay còn xanh, mùa sầu riêng từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch. Phải là người chuyên môn, nhà vườn, chủ cây mới biết rõ trái sầu riêng nào ngon. Sầu riêng chín cây bao giờ cũng ngon hơn còn xanh hoặc bị ú cho chín giả. Trái ngon thì vỏ vàng đậm, gai hở cách xa nhau, chấu to và đều, cơm dày không cứng lắm và cũng không nhão lắm. Trái nào vỏ còn xanh, mà nếu là trái nhỏ thì phần nhiều cơm chưa chín hết và ăn không ngon bằng trái lớn, chín tới, cơm dày và mềm. Khi mua, bắt người bán khoét một lỗ nhỏ mà ngó màu sắc cứng mềm, ngọt nhạt của cơm. Chọn lựa như vậy, chắc chắn sẽ được trái ngon vừa ý.
Cơm trái sầu riêng, ăn thấy bùi, béo, ngọt dịu, lại có mùi đặc biệt. Người đã quen ăn thì công nhận là sầu riêng rất bổ. Nó giúp nhuận tràng cho những người mắc bệnh táo bón. Trẻ con ăn sầu riêng rất có lợi. người lớn, người già, ăn sầu riêng thấy dễ tiêu, hết mệt nhọc. Những người mà da khô hay nứt nẻ, có gai, nhất là phụ nữ, ăn nhiều sầu riêng sẽ làm cho da nhẵn mịn. Chính ở Malaysia xưa kia, phụ nữ thường lấy cơm của trái durian và mỡ của bột cây trạng sư, cây avoca mà làm thuốc xoa bóp và nhiều chỗ trên thân thể cho da trở nên mịn, đẹp, chắc và bóng mịn. Đến mùa thì sầu riêng trổ bông. Vì nở rộ ban đêm nên sáng ra cánh hoa và nhị hoa rụng trắng khắp vườn. Tưởng hai thứ này không có ích lợi, quét gom đổ vào gốc cây, nhưng thật ra nhị hoa sầu riêng xào lên ăn rất ngon, có thể nói ngon hơn giá xào nhiều. Buổi sáng chịu khó lượm chừng nửa rổ nhị bông sầu riêng, rửa sạch để ráo nước, mua chừng 200 gram thịt bò ngon rửa sạch sắt mỏng, xong cho vào tô ướp gia vị gồm một muỗng nước mắm, chút tiêu xay, ít bột ngọt. Bắc chảo lên bếp, khử chút dầu phộng rồi cho thịt vào xào, thêm chừng nửa chén nước lạnh để thịt thật chín. Khi thấy nước xào gần cạn thì cho nhị bông sầu riêng vào, dùng đũa trộn cho thịt và nhị bông lẫn lộn đều nhau, đậy vung chừng 5 phút là món xào chín. Múc thịt bò xào, bông sầu riêng ra đĩa, có thể thêm chén nước mắm ớt để chấm thêm, ăn với cơm nóng là hợp nhất. Món ăn này khá lạ, bạn hãy thử làm để thưởng thức cái vị ngọt, nhân nhẫn, thơm thơm.
Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài người khờ thương em.
Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Quê hương mến yêu với bài Sầu riêng lái thiêu do Vĩnh Thiện và Hoài Hương diễn đọc.
Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở
thờ thần qua sông, em tan trường về con đò lên bến lở, áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê, bao năm đã lỡ đã bồi, đời biển dâu nên anh cũng dạt quê người.
Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông in bóng em chiều thu.
Về đây mới sông không còn mãi nhà ngày xưa,
sóng đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về, mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo
vàng không đầu, câu ca từ thời thơ dài ru xa, sông quê trường làng con đò trên cát lở, cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lòng. nên anh cũng dạt quê người.
Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông in bóng em chiều thu.
Về đây mới biết bên sông xa mà thành điều nhớ
chương trình phát thanh tiếng quê hương đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể đón nghe chương trình này trực tiếp trên các làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi tại Oslo, Na Uy vào ngày Chủ nhật hàng tuần từ 18 giờ đến 20 giờ. Mọi liên lạc thư từ bài vở xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email tqh@vnradionet.com. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.